Tiểu phẩm, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà không khó.
Từ nay xã mình triển khai lại chương trình phân loại rác tại nguồn rồi nè cô Sáu. Giờ mình cũng giống như Mỹ, Nhật, văn minh như vậy á. Rác thải hàng ngày phân thành 5 loại, để lẫn lộn hết vào một thùng rác là không có được đâu.
Tôi nhớ trước đây á, mình phân rác thành 2 loại, hữu cơ với vô cơ thôi. Giờ phân thành 5 loại, có hơi bị nhiều không anh Tám?
Nhìn số lượng nhiều chứ không khác mấy đâu cô Sáu. Tôi nói cho cô nghe nha, dạ cả. Mấy món phế liệu này có thể bán được như nhựa, giấy, kim loại. Ngày thường cô vẫn bỏ riêng ra để bán ve chai rồi nè. Thức ăn dư thừa, lá cây, gọi là chất thải thực phẩm, cô để riêng. Loại này hoặc là cô Sáu tự ủ làm phân bón hoặc giao cho đơn vị thu gom. Mang về nhà máy ủ phân hữu cơ, bón cây rất tốt. Giá thành lại rẻ nữa, bà con nông dân có thể mua về bón cho vườn cây. Mấy loại rác còn lại như túi ni lông, đồ nhựa, vỏ kẹo, cô để riêng ra. Loại rác này không làm gì được cả, người ta đem về nhà máy xử lý để đốt hoặc chôn thôi.
Nhà tôi á, vẫn tách riêng phế liệu ra để bán thì tôi không nói làm gì. Nhưng như vậy bà hai chẳng bao giờ bán về chai, mấy đồ phế liệu kia để đâu được.
Thì cô Sáu nói bà hai bỏ chung với rác thải còn lại luôn cô Sáu. Mấy người thu gom sẽ tách riêng ra, họ cũng bán ve chai, kiếm đồng mua nước à. Còn nếu được nữa thì cô cho họ phế liệu luôn đi, để họ có thêm tí đồng vô đồng ra.
Nghe anh nói tôi thấy dễ rồi đó. Còn hai loại nữa là gì vậy anh Tám?
Hai loại này thi thoảng mới có thôi. Chất thải nguy hại như pin các loại nè, bóng đèn, chai lọ đựng chất tẩy, thùng đựng sơn. Loại này phải để riêng ra quà, vì nó có những hóa chất độc hại, có thể gây nguy hiểm, độc cho sức khỏe nếu vô tình bị vỡ đổ. Loại rác thải cuối cùng là chất thải cồng kềnh, ít phát sinh nhất. Mấy cái đồ nội thất, tủ bàn ghế cũ, cành cây lớn, gương kính lớn. Loại rác này vừa to vừa cồng kềnh, bỏ ra ngoài người thu gom rác không gom đâu.
Vậy khi có hai loại rác này thì tôi phải làm sao anh Tám nhỉ?
Chất thải nguy hại á, thì cô để riêng ra, kiếm chỗ nào an toàn khô ráo bỏ vào. Rồi khi nào địa phương mình có điểm thu hồi chất thải nguy hại, cô mang chất thải nguy hại nhà mình đến điểm thu hồi. Còn khi nhà có chất thải cồng kềnh, mình liên hệ trực tiếp với đơn vị thu gom rác để thỏa thuận với họ gom đi thôi.
Biết bao giờ mới có điểm thu hồi anh nhỉ? Chứ mấy cái bóng đèn, pin nhà tôi á hả, cả năm cũng thải ra khà khá đó nha.
Tôi nghe nói sắp có rồi á.
Vậy đó hả anh Tám?
Sở Tài nguyên và Môi trường đang hướng dẫn, triển khai các địa phương xây dựng điểm thu hồi rồi đó cô. Sắp tới, việc phân loại chất thải, mình mà làm tốt là hay lắm. Vừa bảo vệ môi trường, vừa xây dựng được nếp sống văn minh hiện đại. Rác thải không phải bỏ đi 100% đâu. Nhiều thành phần trong rác là tài nguyên, là tiền bạc không có cô Sáu.
Nghe anh nói, tôi cũng thấy triển khai phân loại rác này không khó đó nha. Mỗi người cố gắng một tí thôi, điều chỉnh thói quen là làm được à. Như nhà tôi á, tôi không có ngại phân loại rác đâu anh Tám. Thằng bé Bon nhà tôi trên lớp được cô dạy về phân loại rác. Nó toàn nhắc ba mẹ nó phải đưa cơm thừa vào thùng màu xanh, giỏ hộp cơm vào thùng màu xám. Tuy tuổi đầu mà nó còn nghiêm túc hơn cả người lớn nữa anh Tám.
Thế hệ hàng Bon con cháu chúng ta sẽ được sống trong môi trường trong lành, an toàn. Nên giờ mình mới làm từng hành động nhỏ như phân loại rác tại nguồn nè, để có môi trường trong lành cho chính mình và cho chúng nó. Cô Sáu ha.
Tôi đồng ý với anh Tám. Phân loại rác là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.